Người ta nói quý thầy có phước, nhưng mà trong lòng mình thì mình nổi gai lên, nổi gai lên kỳ quá. Mình làm cực gần chết từ sáng giờ, chạy trong chạy ngoài, lát tới cái phiên lên ăn cơm không còn gì hết, mà hồi nãy cái bàn của quý thầy gì dọn ê hề ăn không hết. Đó, thành ra nghĩa là ngay chỗ đó là nó bắt đầu nó nổi gai lên rồi, nghĩa là xong soi cái này tính toán cái kia đủ thứ chuyện hết, thành ra hôm nay mắc quả báo. Cho nên ngay từ đầu là chúng tôi khi sinh hoạt cái đạo tràng này, chúng tôi đã cẩn thận cái chuyện đó, căn dặn nhà bếp biết bao nhiêu lần rồi. Cái ngày mà cúng dường chung này nè, đừng bao giờ dọn cái gì trên cái bàn của quý thầy mà hơn của quý Phật tử hết. Hôm nay thử để quý thầy sống với quý Phật tử chan hòa như nhau coi, mà khổ nổi quý vị thương quá đi mà thành ghét. Thương quá đi mà thành để cho, nghĩa là ông thầy phải mang tai tiếng. Đây, chúng tôi đã căn dặn việc này rồi, nhưng mà do cái chỗ có một số quý Phật tử nghĩ rằng cần có cái này để cúng dường cho chư tăng, để thế này thế nọ, thế rồi phải đem ra cúng cho bằng được. Thành ra trên cái bàn quả đường của chư tăng thì lúc nào cũng nghĩa là dồi dào hơn, cái là từ đó phải có cái chỗ nghĩa là khó coi không? Quý vị thấy không nè? Bởi vì nói cho cùng thì ở đây chúng ta còn đang tu mà, chứ đâu phải thánh hết đâu. Dòm thì cũng phải nháy mắt chứ. Mà đã nháy mắt rồi thì nó động trong này rồi, phải phân biệt liền. Các bạn quý thầy nhiều hơn, hãy bàn quý thầy nhiều hơn đó, quý vị thấy không? Đây, nhưng mà đây, nếu đòi hỏi cái gì thầy có, bên này con cũng phải có, thì phải làm giống thầy, phải làm giống thầy, bình đẳng chưa? Quên cái chỗ này, đòi cái kia mà quên cái này, thôi ha, cái này nói nhỏ thôi. Như vậy thì xin thưa cùng toàn thể đại chúng, chúng ta hiểu chữ bình đẳng trong đạo Phật là phải hiểu cho tới nơi tới chốn. Chứ mình đừng có hiểu có một phía thôi thì tội nghiệp lắm, nhớ chưa? Và cũng sẵn đây rồi, nhà bếp nhớ nghe, hôm nay nghĩa là chúng tôi đã tận tình trình bày với quý vị, lần sau đừng có gì hơn thua nữa cả. Bởi vì ở đây coi vậy chứ còn phàm tăng, phàm Phật tử nhiều lắm. Cái con mắt còn liếc tới liếc lui nhiều lắm, thành ra thôi, cái gì là chúng ta hình thức cho nó giống nhau đi, để khỏi phải nghĩa là suy bì. Tốt lắm. Chứ thật ra thì quý vị thấy dọn ê hề chứ có, quý thầy có ăn nhiều hơn được đâu, cũng tới đó là xong rồi, mệt gần chết ăn gì. Nhưng mà rồi không khéo thì lại có những cái lời qua tiếng lại không hay. Đạo tràng chúng ta là phải khéo léo cái chỗ này, mình biết rồi thì thành ra đừng có để cho một cái chuyện nhỏ mà nó xé ra to, rồi làm cho cái hòa khí ở trong đạo tràng nó không có ổn. Thì như vậy thì làm sao chúng ta xứng đáng với cái ơn của hòa thượng mà đã dạy dỗ mình. Hôm nay nếu thật sự quý vị nhớ ơn hòa thượng, nhớ ơn Phật, thì chúng ta phải sống như thế nào? Càng ngày huynh đệ của mình phải thật sự là thông cảm, thông cảm một cách chân thật, chứ không phải là chỉ là ở bên ngoài thôi, thương bên ngoài thôi, chứ còn ở trong không bằng lòng chút nào hết thì cái đó không được rồi, phải không? Đạo Phật là đạo chân thật, mà ngay đây chúng ta không chân thật được thì thật với ai giờ? Mai này đi ra làm Phật sự làm sao chân thật được? Đấy, xin thưa với toàn thể đại chúng, trở lại cái con đường bình đẳng là quý vị phải nhớ cái này cho kỹ ha. Khi chúng ta nói tới bình đẳng của đạo Phật là mình phải thấy không phải nó chỉ có một phía, mà phải thấy được cả hai bên, từ bi và trí tuệ. Nếu thấy tình thương của Phật như thế này nâng chúng ta lên được, nghĩa là bằng với Ngài, thì ngược lại chúng ta phải thấy rằng trách nhiệm của chúng ta đối với Ngài ra sao, có xứng đáng là dòng họ của Ngài hay không, đó, có xứng đáng là đệ tử của Ngài hay không. Đó, thì như vậy mới gọi là bình đẳng. Mà trước mắt ở trong cái sinh hoạt của đạo tràng, cái gì thuộc phạm vi của quý vị thì quý vị phải tự chủ tự giác mà giải quyết đi, đừng để người khác giải quyết, mất phần công đức của mình là một, hay là quý vị coi chừng đó, không khéo cái đó là người ta xem thường mình thiếu rồi đó, thiếu tay thiếu chân đó. Nhớ kỹ chưa quý vị? Nhưng mà cái ông chỗ này, cái ý nghĩa bình đẳng chỗ này nó còn có cái chỗ sâu nữa quý vị à, chứ không phải đơn giản đâu. Thì hôm nay quý vị chịu khó nghe chúng tôi phân tích, tức là sau khi nghe là mình nhắc lại cái câu hồi nãy gọi là sướng, chư tăng sướng lên để cúng bình đẳng, thì nó xuất phát từ cái mẫu chuyện của nhà vua đối xử nghe là không có được công bằng với chư chúng tăng, vì thương con mình nhiều hơn, thì đã trở thành một cái đề tài cho Đức Phật nghe là dạy ra cái bài pháp này. Nhưng mà còn một cái câu chuyện kế tiếp đây, quý vị nghe chúng tôi kể cho quý vị nghe. Thường nghĩ vậy nào mà đã đi thọ bát quan trai rồi đó, thì khi mà tới cái giờ quả đường á, sướng tới cái chỗ này á, thì ở bên các cái đạo tràng tu bát quan trai á, thường cái câu này vẫn còn để nguyên cái âm Hán Việt, cho nên không có dịch ra như ở trong thiền viện chúng ta. Mà quý vị còn nhớ không, Phật chế tỳ kheo thực tồn ngũ quán đó, tán tâm tạp thoại tính thí năng tiêu ha, thì cái nghĩa nó cũng giống như nãy giờ chúng tôi nói. Nhưng mà sau cái câu này rồi á, thì có niệm cái bài chú gì án tam bạc ra già da, án tam bạc ra già da 7 lần. Còn chúng ta thì không có niệm chú ha. Thì quý vị nghĩ rằng thôi nha, tại vì là mình tu thiền mình không có đụng tới mật tông nữa, không có niệm chú, phải chưa quý vị? Nhưng mà không có, cái bài đó nó có một cái mối quan hệ ở trong này. Quý vị biết tại sao? Thời kỳ của Đức Phật đó, có một cái vị muốn thử Phật và chư tăng. Cái vị đó tên như thế này, để chúng tôi đọc cho quý vị nghe. Ông đó tên là Thi Lợi Cù Đa. Đó, ông nghi, ông cúng dường mà ông nghi. Ông nghi không biết Phật đã có thật sự là đầy đủ nhất thiết ký chưa, tức là đã chứng thần thông chưa. À, cho nên ông bắt đầu ông thử. Ông thử bằng cách là cái gì quý vị biết không? Ở trong thức ăn ông bỏ thuốc độc. À, thử độc đáo vậy đó. Nghĩa là một sống hai chết thôi. Hãy có thần thông thì sống, mà không có thần thông thì đi đi đứt. À, rồi xong rồi ha. Ông bỏ thuốc độc ở trong thức ăn, rồi là cái chỗ mà nhà để mà đón Đức Phật là để mà cúng dường á, thì ông đào một cái hầm. Ở dưới thì ông để sẵn nghĩa là lò lửa ở dưới. Quý vị thấy ghê chưa? Ở dưới là để sẵn cái lò lửa. À, ở trên này ông ta mới lấy đồ ngụy trang lại, và thỉnh Phật và chư tăng sẽ bước qua đó. Hãy bước qua đó mà lọt xuống dưới thì lửa đốt cái đã. À, rồi. Nhưng mà đối với Phật thì bởi vì bậc nhất thiết ký mà, cho nên Phật biết. Phật biết, Phật nói tới đó các ngươi đừng đi trước. Mấy ông đi trước mấy ông lọt à. Nhưng mà Phật không nói, Phật không nói gì hết á. Phật nói tới cái nhà đó hôm nay thí chủ đó cúng dường. Nhưng mà bởi vì Phật biết đây là một cái vị mà có cái tính tâm và cái duyên của ông này là đáng được độ rồi. Nhưng mà tại vì ổng nghi cho nên ổng thành ác tâm. Quý vị nhớ nha, sau này khi mà học ở trong cái phần duy thức mà buổi chiều thứ bảy đó, tới cái học phần nghi đó, quý vị sẽ thấy nó ghê gớm lắm. Hãy nghi lên một cái đó, thì từ thiện nó qua ác rồi. Phát cái tâm cúng dường Phật và chư tăng, nhưng mà nghi không biết Phật có nhất thiết ký chưa, có thần thông chưa, thành ra sinh ra cái ác. Là đào cái hầm đó để lửa dưới, ở trên này ngụy trang, bắt đầu thỉnh Phật và chư tăng đi qua đó. Thì khi mà Phật biết đó, cho nên Phật mới nói để ta đi trước. Thành ra Phật đi qua rồi, cái giới cái thần thông của ngài đó, đằng sau chư tăng đi tỉnh bơ, không có ai bị sụp hết, đi qua rồi ổng hết hồn rồi. Ông bởi vì ngay cái chỗ đó ổng gài bẫy mà không có sụp bẫy. Cái thành ra nghĩa là ổng biết rồi. Cái bắt đầu nghĩa là dọn cơm ra để cúng dường, thì ổng biết mình đã bỏ thuốc độc trong đó rồi. Ông nói thôi đừng có ăn, đừng có ăn. Phật nói không sao. Quý vị đây, Phật nói không sao, tất cả chư tăng hãy đồng với ta niệm cái câu này: án tam bạc ra già da, án tam bạc già già da. Niệm xong rồi ăn bình thường, và chư vị tỳ kheo ăn cũng thấy ngon ngọt như thường, không có gì trở ngại hết. À, như vậy thì qua cái câu này chúng ta thấy chà, chỗ này nghĩa là mầu nhiệm quyền bí quá. Có chỗ thần thông rồi. Thế thì bây giờ quý vị thấy, ngày xưa cái chỗ này nghĩa là một cái mẫu chuyện, người ta muốn ám hại Phật mà Phật đã hóa giải nó, trở thành một cái bài học cho chúng tỳ kheo sau này. Cho nên sau đó về Đức Phật mới nói rằng, nếu hôm đó không có cái thần lực của ta thì các ông đã lọt xuống cái hầm lửa là một, hai là ăn vô là toàn là đồ độc không à, là chết ngắt. Vậy ăn chúng độc là phải chết rồi. Đã, thành ra từ đó về sau mới căn dặn ngài A Nan là mỗi lần mà chúng thọ thực á, là phải niệm cái câu đó, có nghĩa là để chuyển hóa hết tất cả những cái gì bất lợi trong cái buổi ăn đó. Như vậy thì xin thưa với quý vị, ngay từ thời Đức Phật thì đã có vấn đề an toàn thực phẩm rồi quý vị à. Hay vô cùng, đúng chưa? Có nghĩa là trước khi cái thực phẩm này đưa đến cho đại chúng là phải được cái người trí tuệ thẩm định lại. Như vậy thì từ nay về sau chúng tôi xin nhắc với quý vị, đối với đạo tràng chúng tôi chỉ mới nói một vài người thôi. Tất cả những cái gì mà ngoài cái chúng trực mà được phân công rồi, ai mang bất cứ một cái vật thực gì để cúng dường cho đại chúng thì xin quý vị làm ơn thông qua trụ trì một cái. Hiểu vậy chưa nào? À, bởi vì làm sao chúng ta biết như thế nào đây? À, cứ nhận của người này nhận của người kia rồi nó phải sinh ra mít lòng không? Vừa qua chúng tôi có nghe những cái câu chuyện người ta lên người ta khiếu nại với dạ thưa thầy, bữa đó đem cái đó lợi cúng cho thầy mà không có thầy, nhưng mà nãy con thấy lát cái có người lấy ra ăn. Mình không biết nó ra sao mà bây giờ bị mắng vốn. À, cái đó đem lợi để dành cho quý thầy mà sao chiều thấy Phật tử chia hết trơn à, chết mồ không trời ơi, đem lại sao không trình cho quý thầy biết, bây giờ đi mắng vốn với quý thầy. Quý vị thấy rõ chưa quý vị? Như vậy thì ít ra cái việc đó quý thầy biết rồi á, thì quý vị nói à cái tại sao có chuyện này hay tại sao có cái chuyện kia thì quý thầy rõ. Đằng này hoàn toàn chúng tôi không biết gì cả, à, không ai đến trình báo hết, nhưng mà tới lúc nghe là thấy không vừa ý thì lại đi khiếu nại. Đi khiếu nại. Thế thì hôm nay chúng cực nhớ nha, từ nay về sau nếu trong cái phần nhiệm của quý vị đã được thầy thông quan phân định đâu đó rồi thì đó là cái việc làm không có gì phải thắc mắc. Nhưng mà bất cứ một vị thí chủ nào đem tới đây cúng cái gì trong cái ngày đó thì quý vị phải hỏi kỹ, phải cúng cho đại chúng không? Nếu cúng cho đại chúng thì xin mời quý thầy chứng minh xong rồi thì đưa xuống cho đại chúng. Còn nếu cái đó gọi là cúng cho chư tăng thì để lại nguyên đó nha. Cúng cho chư tăng thì để lại nguyên đó, cứ để ở trên cái bàn quả đường để đó cho chư tăng nghĩa là chứng minh. Và nhất nhất cái gì cũng vậy, cái sự cúng dường đó phải được chư tăng chứng minh. Quý vị nhớ rõ được chỗ này như thế nào? Như vậy thì chúng ta mới biết tôn trọng cái chỗ cái nghi lễ này, cái nghi thức này. Cái nghi thức này Phật chế ra không phải là thừa đâu. Quý vị thấy không, cái thời của Đức Phật 2500 năm mà đã có vấn đề an toàn thực phẩm rồi quý vị à. Bây giờ chúng ta mới nói tới thôi, như vậy mình thấy mình lạc hậu nhiều chưa? Ngày xưa trước khi cho ăn là Đức Phật nói là phải nhớ nha, niệm cái đó. Đó là một cái cách để mà kiểm tra lại toàn bộ cái thực phẩm cúng dường đó có thanh tịnh hay không. Như vậy hôm nay chúng ta ứng dụng cái này là để nghĩa là nhắc nhở cho quý vị nghĩa là cái gì đối với tập thể là chúng ta phải thận trọng vô cùng. Và các vị chúng trực đó, khi chúng ta làm bất cứ một cái món thực phẩm nào để mà dâng cho đại chúng nghĩa là thọ dụng trong buổi trưa này, phải coi đó là cúng dường, cúng cho những người tu hành, chứ không phải muốn làm sao thì làm bằng một cái tâm ý cẩu thả, làm một cái sự nghĩa là sơ sót gì đó để mà có thể ăn xong rồi bị tiêu chảy, bị cái này bị cái nọ thì cái đó trời ơi phước đâu không thấy mà thấy có quả rồi. Ở đây dính một cái là tới mấy trăm người lận à. Phước thì cũng nhiều lắm mà hô quả một cái thì cũng tràn gian luôn, phải không quý vị? Cho nên như vậy thì cái khâu mà về vấn đề ăn uống này là đến đây chúng ta phải thận trọng. Nếu chúng ta biết được cái nghi thức này rõ ràng từ thời Đức Phật đã có rồi chứ đâu phải đợi tới ngày hôm nay. Nếu mà chúng tôi không giải thích cái này thì chắc chắn là nhiều vị nói rồi, bữa nay ông thầy ông bày ra nữa rồi đã kiểm tra đấy. Kiểm tra. Nhưng mà nó đã có từ cái chỗ này nè. Nhưng mà khi chúng ta ứng dụng cái nghi thức thì chúng ta qua loa không mà không có phát hiện được cái chỗ nghe là thâm ý mà Phật đã dạy cho chúng ta qua những cái nghi thức đó. Thì hôm nay chúng tôi xin nhắc với quý vị nghĩa là tại sao sau khi nghĩa là cái vị chủ trai sướng xong cái câu nghĩa là tán tâm tạp thoại rồi đó thì là lại phải niệm cái câu thần chú là án tam bạc ra dài da. Nó có cái nguồn gốc là chỗ đó. Cái câu đó là Phật dạy để hóa giải hết tất cả những cái nguy cơ đến trong cái bữa ăn của chư tăng, không rớt vô hầm lửa, không bị thuốc độc nghĩa là hại tới cái mạng sống của mình. Hai cái ha. Nhưng mà đây, tại sao khi sướng cái câu nghĩa là Phật răng chư tăng nghĩa là khi ăn phải nhớ năm pháp quán, tức là khi mình ăn á mà nhớ năm pháp quán á thì có còn nói chuyện được không, có còn nghĩa là làm lắc cắt len keng được không? Bởi vì lắc cắt len keng là tại vì ngon quá làm cho nó lẹ. Cho nên nghe muỗng chén gì nó khua lung tung hết. Còn nếu mà một khi chúng ta ăn trong chánh niệm rồi đó, ăn ở trong cái chỗ nghe là rõ ràng chúng ta biết rõ đó thì làm gì có cái chuyện đó được, phải không? Mà hãy ăn mà nghe lóc là biết rồi, làm lẹ chứ không ấy nó hết. Thế thì như vậy phải ăn trong nghĩa là năm pháp quán. Thì năm pháp quán chúng ta sẽ học tới đây nè. Đức Phật dạy chúng ta khi ăn là phải nhớ kỹ nghĩa là năm pháp nhưng mà nếu như tán tâm tạp thoại á, cái tâm của mình mà tán loạn để rồi nói chuyện bởi vậy trời ngon cái này ngon bữa nay bà nào. Đó là gọi là tán tâm tạp thoại đó. Thì của tính thí nan tiêu, có nghĩa là của cúng dường thí chủ cúng cho mình không tiêu nổi, phải chưa quý vị? Thì khi chúng ta nghe như vậy á, chỉ nghĩ rằng nếu mà mình nghĩa là tán tâm mà nói chuyện nhảm nhí rồi kia thì là cái của tính thí khó tiêu. Nhưng mà khó tiêu cỡ nào á thì quý vị không biết, chỉ nghĩ rằng kệ nó, lát uống mấy viên thuốc gì đó thì nó cũng tiêu quách rồi. Làm gì khó tiêu. Nếu chúng ta hiểu rằng ngày xưa cái y của Phật á, đi nhúng xuống nước nó không chìm mà chỉ lấy có 4 hộp cơm để cái là nó chìm xuống liền. Thì các vị đệ tử nói sao lạ vậy? Nói tại vì của tính thí mà nó nặng như vậy đó, mấy ông nhắm đi, ăn vô rồi mà nó không tiêu quá thì đội lông mang sừng đấy. Như vậy thì ở đây chúng tôi xin thưa với quý vị, cái chỗ khó tiêu này quý vị đừng nghĩ rằng uống thuốc gì rồi cái nó tiêu ra, không khó đâu. Cái này là quả báo của chúng ta. Nếu như tán tâm tạp thoại ăn trong lúc ăn mà cái tâm của mình nghĩa là không có được chân chánh, không có được nghĩa là chánh niệm, rồi nghĩa là còn mải mê lo nói chuyện nữa, thì là của tính thí khó tiêu. Nhưng mà xin thưa quý vị, chữ khó tiêu nó còn một cái nghĩa. Hồi nãy chúng tôi đã trình bày cho quý vị một cái hoàn cảnh mà khi Đức Phật còn tại thế đã có người đầu độc như vậy mà Ngài còn lướt qua được. Nhưng mà Phật nói cái độc đó chưa bằng cái độc tán tâm tạp thoại. Ghê chưa? Thì hôm nay có thể không ai đầu độc mình, nhưng mà tán tâm tạp thoại thì nhiều đấy. Quý vị coi lựa cái chất độc nào. Chất độc nào đây? Phật nói rằng nếu ăn mà tán tâm tạp thoại á, thì nó còn độc hơn là cái mà người ta hại mình đó. Tại sao? Bởi vì người ta hại mình chỉ chết một thân này thôi quý vị à. Nếu các vị tỳ kheo có rớt hầm lửa thì chết một đời này thôi, vẫn còn đang tinh tấn tu hành, đời sau tiếp tục làm nữa, tiếp tục nghĩa là tu nữa. Nếu như ăn trúng thuốc độc thì là chúng ta chết liền tại đó, thì cũng chết cái thân này mà ở trong cái ý niệm còn tinh tấn tu hành. Nhưng mà tán tâm tạp thoại rồi á, thì là đi luôn, đi luôn. Nói chuyện đi thì biết liền, nói một lát rồi nói tào lao, nói tầm bậy luôn, phải không? Thì cái đó không phải sao? Nếu mà ngay đó tắt thở thì sướng quá rồi, nó dẫn đi tới đâu không biết luôn. Cho dù nghe là có là đầu cái đầu trọc lóc hay là đầu tròn áo vuông gì đó, nhưng mà nghe cái chỗ tán tâm tạp thoại đó mà tắt thở một cái rồi nó dẫn đi đâu? Quý vị thấy rõ không nè? Cho nên Đức Phật nói rằng cái đó còn độc hơn là thuốc độc người ta hại mình, còn độc hơn là cái rớt hầm lửa nữa. Thế thì hôm nay chúng tôi xin thưa, nói hơi lớn tiếng, quý vị tưởng đâu chúng tôi hù quý vị nha. Cái này trong nghi thức, trong nghi thức. Thành ra mong toàn thể đại chúng, nếu chúng ta đã biết hầm lửa là nguy hiểm, chất độc là nguy hiểm, nhưng mà chưa nguy hiểm bằng tán tâm tạp thoại. Ngày hôm nay chúng ta tu tập, chúng ta đang thọ nhận của Đàn Na Thí Chủ, hãy xứng đáng với cái chỗ này. Đừng để nó nghĩa là thành một cái quả báo mà vì cái sự thọ dụng của chúng ta sau này trở ngại cho đường tu của chúng ta. Mong toàn thể đại chúng cũng thông cảm qua. Lâu nay quý vị thấy chúng tôi coi bộ nghĩa là cứ chăm hẩm hoài, dòm coi có nói chuyện không, dòm coi có làm sao không, thấy mà phát ghét. Nhưng mà nếu hiểu ngày hôm nay thì không thấy ghét đâu, phải không? Mới thấy ông thầy ổng thương mình tới cỡ nào, ổng sợ là sợ quý vị lọt đó, đó nó còn nguy hiểm hơn cái đó nữa. Mà hãy tụm lại thì nói chuyện nghĩa là này nọ, rồi chúng ta quên mất ngày hôm nay mình tu, quên mất ngày hôm nay mình đang sinh hoạt với đạo tràng. Và đến đây rồi thì xin thưa với toàn thể đại chúng, qua cái câu chuyện vừa qua thì chúng tôi đã trình bày cho quý vị thấy, nói rằng cúng dường bình đẳng đó là cái chỗ đó đó, bình đẳng để cho chúng ta thấy rõ cái trách nhiệm của mình, và bình đẳng trong lúc chúng ta thọ thực là phải coi chừng, đừng có tán tâm tạp thoại thì mới xứng đáng là con cháu của Phật, tức là dòng họ của Phật. Còn hãy mình tán tâm tạp thoại một lát thì không thấy Phật đâu mà thấy toàn ma quỷ không, là tại vì cái chuyện của mình nói nó dẫn mình hay lắm, nó dẫn mình đi một lát là mình đi tuốt luốt hết. Thế thì bây giờ trở lại với thực tế của đạo tràng của chúng ta thì như thế nào? Sau khi học xong bài này, học xong cái bài xuất sanh, học xong cái bài nghĩa là tăng tướng cúng bình đẳng này, cúng dường bình đẳng này, thì chúng ta phải rút ra cái kinh nghiệm thực tế để ứng dụng trong đạo tràng. Đối với đạo tràng, muốn là thể hiện được cái chỗ xuất sanh thì đầu tiên ở mỗi cá nhân chúng ta tu học như thế nào là dứt khoát mình phải thấy được, nhận được con người chân thật của mình. Phải là cái chỗ đó là cái gọi là cái mấu chốt, nghe là cái then chốt của cái sự tu tập của mình. Chứ còn nếu tu tập mà để còn cầu cái quả vị phước báo thế này, phước báo thứ kia thì làm sao quý vị biết mình có con người đó, phải không? Như vậy thì đầu tiên là chúng ta phải xác định cái lập trường của mình. Đến đạo tràng tuệ quan này tu tập là gì? Ít ra là tôi phải thấy biết rõ tôi có một con người chân thật cái đó. Cái điều đó là then chốt. Rồi từ đó đủ niềm tin rồi thì phương tiện này phương tiện nọ, làm sao chúng ta có cơ may để mà sống được con người đó. Đó là quý vị đã biết xuất sanh. Còn nếu không thì chưa. Đó là đối với cá nhân. Còn đối với đạo tràng thì càng ngày chúng ta phải xây dựng đạo tràng này sống trong sự chân thật. Con người chân thật thì mới lưu xuất ra chân thật. Bây giờ chúng ta chưa có được thì ít ra đạo tràng này chúng ta phải biết tôn quý sự chân thật. Còn nếu bây giờ chúng ta tu dối với nhau thôi, tu lừa với nhau thôi thì ít lợi gì? Có chỉ mất công thêm nhiều chuyện, phải không? Đây, như vậy thì bản thân mình phải nhận ra được cái lẽ thật đó, và đối với đạo tràng phải xây dựng cái sự thật đó trong cái nề nếp tu tập của chúng ta. Mà đã là nề nếp tu tập một cách chân chánh thật thà thì như vậy thời khóa nè, giờ nào việc nào nè, chúng ta phải tôn trọng rõ ràng chứ. Có đâu mà chúng ta làm cho nó lộn xộn, Có đâu mà chúng ta làm cho nghĩa là người khác tu không được, thì như vậy chúng ta có phải là tôn trọng cái sự thật của đạo tràng này không? Đâu phải một cái đạo tràng tuệ quan này tu lấy hình thức đâu. Chúng tôi đã nói rằng phải có chất liệu, phải có cái thực chất của nó. Mà muốn có thực chất thì quý vị phải sống đúng theo cái tinh thần tu tập. Chứ còn bây giờ muốn có hình thức thì dễ lắm, đông quá đủ rồi, chụp hình là đã thấy quá chừng đông rồi. Đó là hình thức. Nhưng mà ở trong này có thật sự nghĩa là được đông đảo như vậy hay không? Cái sự tu tập của chúng ta có chất lượng được như vậy hay không? Đó là đòi hỏi mỗi thiền sinh chúng ta thể hiện được cái tinh thần chân thật của mình đối với đạo, đạo tràng. Như vậy thì trước mắt chúng tôi đòi hỏi quý vị là gì? Nói chỉ đòi hỏi là quá đáng. Cái này quý vị làm ơn làm chủ lại đi, làm chủ lại, giữ lại cái thời khóa tu tập của mình, lò đó là quý vị làm chủ đấy. Chứ còn nếu mà chờ tới có thầy thì mới làm, không thầy thì thôi, thì cái đó là tu dùng cho ông thầy rồi, đỡ quá ha. Đỡ ghê à, phải không? Tại sao vậy? Bởi vì thời khóa tu tập là một cái gọi là cái thời biểu căn bản để giữ gìn cho chúng ta ngày hôm nay sống như thế nào được cái tinh thần tu tập đó. Mà quý vị còn không tôn trọng được thì làm sao lấy cái gì để tu tập nữa đây? À, cho nên giờ nào, công việc nào, chúng ta nghĩa là ở nhiệm vụ nào, hôm nay nếu quý vị trực bếp thì là làm công việc ở dưới nhà bếp một cách tận tình. Nhớ rằng trưa nay mình được nghĩa là may mắn cúng dường các vị tu hành đó, chứ đừng nói là cúng dường Phật nha, chứ thật ra là Phật đó chứ đừng... Nhưng mà nói gì thì nghe có vẻ là nó lớn lao quá thôi. Thì tạm thời nghĩa là hôm nay quý vị đã được cái duyên may là cúng dường những vị tu hành. Mà nên nhớ trong cúng dường nó có ba loại cúng dường. Thí chủ đem tới cho chúng ta thực phẩm, đem tới cho chúng ta tiền tài, cái đó gọi là lợi cúng dường. Còn nếu như quý vị biết quy kính những người tu hành ngày hôm nay, dù đó là những huynh đệ của mình, cũng là mặc áo tràng như nhau, cũng còn để tóc như nhau, nhưng mà nếu thấy được cái sự tu hành của họ mà quý vị phát cái lòng kính tin thì đó là gọi là kính cúng dường. Kính cúng dường. Và kế nữa, trong việc làm của chúng ta, dù bất cứ ở nơi nào, dù ở dưới nhà bếp, dù ở nơi chính điện, dù ở bất cứ chỗ nào trong cái đạo tràng này, chúng ta làm bằng cái sự chân thành tu hành của mình thì đó là hạnh cúng dường. Thì xin thưa với quý vị, hai cái món mà duy trì tam bảo bền chắc nhất đó là kính cúng dường và hạnh cúng dường, chứ không phải là lợi cúng dường đâu. Lợi cúng dường là tạo phương tiện cho tam bảo, nhưng mà tam bảo có sống còn được hay không là kính cúng dường và hạnh cúng dường. Thế thì quý vị dư sức để làm cái chuyện kính cúng dường và hạnh cúng dường. Bởi vì làm cái lợi cúng dường thì phải có tiền, phải mang tới đây, nghĩa là thực phẩm. Chúng ta đôi lúc không có điều kiện làm cái đó. Nhưng mà còn hai cái kia quý vị làm được mà. Và bất cứ ở nơi nào chúng ta cũng làm được hết, phải không quý vị? Không phải ở đạo tràng mà về tới gia đình, ra tới những cái nơi làm việc của quý vị vẫn làm được hai cái này. Đấy, thì chúng tôi mong rằng hiểu được ý nghĩa cúng dường là chúng ta phải thực hành như vậy. Thì như vậy ở dưới nhà bếp không có nghĩa là giờ đó quý vị không tu được. Nếu quý vị biết thực hành kính cúng dường, hạnh cúng dường là quý vị cũng đang cúng dường tam bảo đó. Thì đối với công việc nhà bếp thì phải thấy được cái công việc mình hôm nay hãnh diện được cúng dường những người tu hành. Còn ở trên này, nếu chúng ta đã về đây rồi thì chỉ có thời khóa tu tập là cái căn bản của chúng ta. Thì tại sao quý vị để bỏ thời khóa? Tại sao nghĩa là tới giờ đó người ta làm công việc đó thì mình lại đi làm việc khác? Như vậy thì phải tự mình trái quấy không? Tự mình nghĩa là không muốn hưởng cái hồng ân, cái diễm phúc đó. Thành ra chúng tôi xin thưa với quý vị, nếu góp phần cho đạo tràng này được chân thật, đạo tràng này được thanh tịnh, thì xin mọi thiền sinh hãy trở về với cái căn bản của mình là giúp cho đạo tràng mỗi người một tay, nghĩa là cho xây dựng cho cái đạo tràng này bằng một cái sự tu tập chân thật. Đó là chúng ta đã góp phần cho đạo tràng, tức là đã xuất sanh cho đạo tràng này, phải không nào? Bởi vì đạo tràng mà giả dối thì là chết mất rồi. Có hình thức mà không có nội dung thì cái đó chỉ là sớm muộn gì nó giống như nghĩa là cái nhà mục vậy thôi. Chúng tôi lấy ví dụ, quý vị cứ nghĩ coi, cái đạo tràng này nếu chúng ta không có thực chất tu tập mà người ta cứ khen mình hoài thì có một ngày nào mình sẽ sụp à? Bởi vì nó sẽ lòi cái chân tướng ra đi. Mình không có cái chất liệu tu tập đó, thì một ngày nào đó cái hình thức này rồi nó sẽ đi qua. Mà vì hình thức thì chúng ta sẽ dễ tranh chấp, hơn thua phải quấy phiền não, thì chắc chắn là một ngày nào đó huynh đệ chúng ta chia tay được. Nhưng mà chỉ có cái chất liệu tu tập khiến chúng ta gần gũi nhau hơn, càng lúc chúng ta hiểu nhau hơn, thông cảm nhau hơn, thì đạo tràng này mới là thành một khối gắn bó. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái chất liệu tu tập rất là quan trọng. Do đó trở về với đạo tràng thì ngoài cái trách nhiệm bản thân mình là phải thấy được con người chân thật và cố gắng sống lại với con người đó thì mới gọi là xuất sanh. Đối với đạo tràng thì quý vị làm sao cho đạo tràng này càng ngày càng thanh tịnh, càng chân thật tu hành thì đó mới gọi là xuất sanh cho đạo tràng. Phải chưa? Còn nữa, còn một điều này chúng tôi xin được trích ra trong một cái bộ luật để cho quý vị thấy chư tổ đã dạy chúng ta như thế nào. Ngày xưa thì Đức Phật cũng đã từng có nhắc nhở các vị tỳ kheo, cứ mỗi 500 năm đó là một thời kỳ, phải không? Mà quý vị biết chúng ta rơi vào thời kỳ nào chưa? Là 500 năm thứ năm, tức là thời kỳ đấu tranh. Mà thời kỳ đấu tranh là người ta gọi là thời mạt pháp. Thì quý vị sẽ nói dạ đâu chưa mà chưa mạt mà thôi, Phật pháp còn, kho tàng tam bảo còn, phải không? Phật pháp còn, rồi nghĩa là ngôi tam bảo vẫn còn. Nhưng mà quý vị nghiệm kỹ lại, hiện nay lòng người chúng ta quy hướng tam bảo tới cỡ nào? Chúng ta đã có dành những cái thì giờ để mà thực sự nghĩa là tu chỉnh lại được chưa? Hướng về tam bảo chưa? Đó. Bởi vì có hướng về tam bảo thì mới gọi là duy trì tam bảo còn thường còn. Còn nếu mà cái người tu mà không có tấm lòng hướng về tam bảo, chỉ có hình thức tam bảo, thì cái hình thức đó số muộn gì thì cũng mai một thôi. Đó. Thành ra thời kỳ của chúng ta là một cái thời kỳ đã khó khăn rồi, chứ không phải thuận lợi cho việc tu hành đâu. Hôm nay nhiều khi quý vị học những cái điều gì ở đạo tràng rất hay, chúng tôi lấy ví dụ trở về nhà mình ra cái thời khóa đúng 7 giờ ngồi thiền, nhưng mà khổ nổi 7 giờ chiếu phim hay quá ngồi không nổi thầy ơi, thấy không? Ngồi thiền á là để tập làm Phật, mà bây giờ có bộ phim hay quá chịu không nổi thôi đi coi phim, mà coi phim thì để tập làm gì thôi quý vị tự biết đó. Nó khó là chỗ đó đó, phương tiện vật chất của chúng ta ngày hôm nay quá nhiều, mà khi quá nhiều rồi thì quý vị lại ỷ y vô cùng. Ngày xưa các vị tổ sư một lần mà đi tham vấn các vị thầy của mình tới nơi là gần như đắc đạo. Tại sao vậy? Bởi vì nghĩa là vượt non vượt núi, nghĩa là qua sông qua ải gì đó nó khó khăn vô cùng, đi nghĩa là một cái quãng đường rất xa, cho nên bao nhiêu cái tâm ý nó kết chặt lại thành một khối. Tới đó chỉ còn có một cái khao khát duy nhất là để hiểu Phật pháp, biết Phật pháp thôi. Cho nên ông tổ ông khẽ cái sáng liền. Còn bây giờ chúng ta sao? Kệ thầy nói chứ lát mình lấy băng về nhà nghe. Bây giờ bàn cái chuyện của mình đi. Chiều nay đi đâu? Ngồi mà cứ nhéo nhéo nhau chiều nay đi đâu? À đó, mấy ông thì rủ đi nhậu, có không? Còn mấy bà thì rủ đi nghĩa là những gì đó siêu thị gì đó. Tại sao vậy? Vì ý rằng chỉ cần tuần sau lấy cuồng băng này là có nghe rồi. Mà nhiều khi chúng tôi xin thưa với quý vị, lấy cuồng băng về chứ để lên móc luôn chứ không biết có nghe hay không nữa. Lấy thì có cuồng nào là lấy đủ cuồng đó, nhưng mà về có nghe hay không là một cái chuyện khác. À, thành ra giống như là để ở đây cho thấy không, thầy thấy không, băng thầy giảng cuồng nào là Phật tử có hết á, có hết, nhưng mà có nghe hay không là cái chuyện khác ha. Thì đó, qua cái chỗ mà chúng ta ý y thờ ơ như vậy thì làm sao quý vị có thể nghĩa là không thấy rằng đó là thời mạt pháp của chúng ta. Thành ra đây là cái thời kỳ tu học rất là khó khăn, là chỗ đó khó khăn là vì chúng ta quá dư thừa chứ không phải thiếu thốn, dư thừa quá, thành ra nghĩa là mình đã ý y, nghĩa là thờ ơ với cái sự tu tập của mình. Thì để chấn chỉnh cái tình hình này, chư tổ mới dạy cho chúng ta gọi là năm pháp giữ cho nghĩa là không bị hoại diệt, Phật pháp không hoại diệt. Quý vị nghe kỹ cái chỗ này, ở trong luật thập tụng gọi là năm pháp giúp cho chánh pháp bất diệt đó, thì pháp thứ nhất là gì? Tôn trọng giáo lý chân chánh. Pháp thứ hai là ngăn dừng sự nóng giận. Pháp thứ ba là kính thờ bậc thượng tọa. Pháp thứ tư là ưa thích chánh pháp. Pháp thứ năm là khéo dạy dỗ người mới tu tập. Quý vị thấy mình có dính ở trong này không? Năm pháp này có đủ hết, quý vị đủ khả năng để làm hết năm pháp này. Bây giờ chúng tôi sẽ từng tự giải thích cho quý vị. Trong luật thập tụng chư tổ nói rằng để gìn giữ cho chánh pháp mà bất diệt đó, là chỉ cần thực hiện năm pháp này thôi là Phật pháp bất diệt. Dù là mạt pháp nhưng mà nếu quý vị còn giữ được cái này là Phật pháp không diệt. Quý vị thấy chưa? Mà năm pháp này rõ ràng khi đọc ra rồi thì ở đây tất cả thiền sinh chúng ta đủ khả năng để làm được hết đó. Chứ không phải là quá sức của mình. Nếu như quá sức thì thôi đành để cho Phật pháp mai một mình chịu. Còn này ở trong tầm tay mình làm được mà. Mà nếu không làm thì đó là lỗi đó tại ai? Chúng ta không có quyền trách Phật trách tổ nữa, mà phải trách lại mình. Đúng chưa quý vị? Như vậy thì hôm nay chúng tôi sẽ phân tách năm pháp này để cho quý vị thấy quý vị đã nắm được cái chìa khóa để giữ cho chánh pháp bất diệt rồi đó. Đó là gì? Pháp thứ nhất là tôn trọng giáo lý chân chánh. Bây giờ muốn tôn trọng giáo lý chân chánh mà mình không chịu học giáo lý thì tôn trọng nổi không? Có biết cái gì là chánh, cái gì là tà mà tôn? Thành ra cái chỗ đầu tiên á Nói thì nghe nó dễ, nhưng mà bây giờ xin thưa, nếu quý vị muốn tôn trọng giáo lý chân chánh là phải nghiên cứu giáo lý, phải học tập giáo lý. Học tập giáo lý rồi thì mình mới biết cái gì là chánh, cái gì là tà. Còn hồi xưa mình không học á, thành ra nhiều khi mình tới chùa mà mình xin Phật cho cái này cho cái kia, bây giờ biết rồi mắc cỡ gần chết. Bởi vì nó là thuộc về cái thứ Phật không cho mình được mà, phải không? Mà hồi xưa nếu chưa học giáo lý, rõ ràng quý vị mạnh dạn lắm, tới xin lung tung hết à, có một bình bông nải chuối thôi mà xin Phật cho mình đủ thứ chuyện trong đó. Hôm nay biết rồi thì mắc cỡ hết sức, hổ thẹn hết sức. Tại sao chúng ta biết hổ thẹn? Là vì biết Phật pháp. Đấy, như vậy thì muốn tôn trọng chánh pháp á, muốn tôn trọng cái vấn đề nghĩa là cái pháp chân chánh đó, giáo lý chân chánh, là phải học cái đó. Học thì chúng ta mới biết cái nào tà, cái nào chánh. À, mà có biết rồi thì mới đó, biết rồi thì chúng ta mới tôn trọng nó được. Và cái thứ hai là ngăn dừng sự nóng giận. Quý vị thấy chưa? Ông tổ ông chỉ cho chúng ta chỉ cần ngăn dừng sự nóng giận thôi là đã duy trì được chánh pháp rồi. Ghê gớm không? Thế thì ở đây có ngăn dừng chưa quý vị? Hỏi nhỏ thôi. Nếu không ngăn dừng được thì nguy cơ cho chánh pháp rồi, phải không? Huynh đệ chúng ta mà còn có thể một chuyện gì đó mà còn có thể giận nhau được, còn có thể xích mích nhau được là nguy rồi, nguy cho chánh pháp rồi. Đó, chư tổ chỉ nói rằng hãy bớt cái sự nóng giận thôi, ngăn dừng sự nóng giận là đã duy trì được chánh pháp rồi. Thế thì hôm nay xin thưa cùng toàn thể đại chúng, nếu quý vị có một cái tấm lòng hướng về nhớ ơn hòa thượng, nhớ ơn Phật, muốn chánh pháp lâu dài thì làm ơn làm phước, đừng có nóng giận cái. Chỉ có vậy thôi. Được không? Tức là bớt đi cái sự nóng giận. Nóng giận thì nó có nhiều cách lắm. À, hôm nào học ở bên cái phần duy thức chúng tôi sẽ giải thích kỹ cho quý vị. Cái thô thiển của nó là nó thố lộ ra ngoài lời chửi, lời mắng nhiếc, hành hạ người ta, đánh đập người ta, đánh lộn với nhau thì gọi là cái đó là cái nóng giận thô thiển. Nhưng mà nó còn cái âm ỉ bên trong, thấy mà phát ghét, đó cũng là nóng giận đấy. Nó là cái ngấm ngầm đó, gọi là phú não tật sang của mình là chỗ đó đó. Nó che giấu ở bên trong, ở ngoài cười cười vậy đó, bên trong ghim. Mà cái ghim đó là đã đủ thành vấn đề rồi. Ghim lại đó, chỉ chờ cơ hội một ngày nào đó, coi chừng đấy. Một ngày nào đó là biết đấy. Đó là phải chăng như vậy? Thì nếu chúng ta thật thà ngăn dừng sự nóng giận là quý vị phải biết rõ mấy cái này để mà tu tập. Mà ai đã làm được cái chỗ đó là xứng đáng là cái người đang giữ gìn được chánh pháp trường tồn. Đó, như vậy thì quý vị thấy giữ gìn chánh pháp trường tồn không phải là cái gì ngoài sức của chúng ta. Chỉ cần quý vị bớt giận hờn thôi đã góp phần cho chánh pháp trường tồn rồi. Mà đúng như vậy không quý vị? Đâu có phải là xa xôi gì. Đạo tràng chúng ta nè, nếu không ai giận hờn hết thì hòa thuận là chúng ta tu là bảo đảm tiến à. Nhưng mà lâu nay không tiến được là tại vì nó có mấy cái lục cục lòn hòn đó. Cứ nghe là so bì với nhau, cứ hờn dỗi với nhau, cứ thế này với nhau, thành ra không tiến nổi. Rồi thậm chí nghe là thôi nghỉ à, tới đây nghe là giận quá hay là buồn quá, phiền quá, nghỉ thì tức là chúng ta đã mất cơ hội. Như vậy đạo tràng này để cho nó được tiến bộ, quý vị chỉ cần bớt cái giận hờn, sống lại với cái chỗ thuận thảo với nhau, hòa hợp với nhau, thì đó là quý vị đã giữ gìn chánh pháp. Mà giữ gìn chánh pháp có nghĩa là đạo tràng này tu hành tiến bộ, chứ không có gì lạ. Quý vị chỉ cần bớt, đừng có giận hờn với nhau thôi, thì là đạo tràng chúng ta êm ái, nghĩa là thuận buồm xuôi gió, thì việc gì làm lại không xong. Nhưng mà không xuôi được đó là tại vì cứ chỏi nhau hoài à, mà nhất là cái nhà bếp đó, chúng tôi lưu ý cho quý vị. Chỏi dữ lắm, nghe không? Bây giờ ở đây nói tới bài ăn mà, thành ra mình phải đặc biệt nghĩa là hướng cái chỗ đó. Đó là phần thứ hai, ngăn dừng sự nóng giận. Phần thứ ba là kính thờ bậc thượng tọa. Kính thờ bậc thượng tọa thì không có nghe, không phải nghe vị nào mà nghe nó thượng tọa thông phổ, đó là kính thờ, đó là nguy. Chữ thượng tọa có nghĩa là cái chỗ ngồi trên. Ngày xưa ở bên Trung Hoa vì tăng chúng đông mà các cái bậc mà tôn đức cao quý á, thì mới được ngồi ở trên. Bậc trưởng lão á, mới ngồi ở trên, cho nên gọi chỗ đó là thượng tọa, rồi trung tọa, rồi hạ tọa. Hạ tọa có nghĩa là mới tu, mới thọ giới tỳ kheo gì đó, vân vân, thì là ngồi phía sau nhất. Còn cái người mà hơi có nghĩa là cái tuổi đạo cao hơn thì ngồi ở chính giữa, ngồi bậc trung. Mà cái bậc mà trưởng lão á, thì mới là ngồi ở trên, thành ra mới gọi là thượng tọa. Thì ở đây theo cái từ này có nghĩa là chỉ cho chúng ta đó là những vị hòa thượng cao đức, phải biết tôn trọng kính thờ những vị đó. Bởi vì quý vị thấy trong cõi đời của chúng ta, tìm được một con người đạo đức để mà chúng ta noi gương, để mà chúng ta học hỏi là khó lắm. Tìm người xấu thì dễ, chứ tìm người tốt trời trầy di chốc dậy. Khó khăn vô cùng. phải không? Mà hôm nay đạo tràng chúng ta đã có chưa? Chúng ta có một hòa thượng đó là gương mẫu quý kính, mà quý vị nhiều khi không biết có hết lòng tôn thờ chưa, phải không? Nếu thật sự hết lòng tôn thờ thì không có nghĩa là bạch hòa thượng con mua cái này hòa thượng ăn giùm con cái, con đem cái này hòa thượng làm ơn hòa thượng mặc giùm con cái, không phải vậy. Tôn thờ có nghĩa là cái gì hòa thượng dạy, cái gì hòa thượng sống được, chúng ta tập sống như hòa thượng, gọi là tôn thờ. Chứ không phải là chỉ đem tới cúng dường mà gọi là tôn thờ, hay là hòa thượng biểu đâu làm đó là tôn thờ. Hòa thượng sống như thế nào để có được cái đạo hạnh này, thì chúng ta phải noi cái gương đó, sống được như vậy đó mới gọi là kính thờ bậc thượng tọa. Như vậy thì đại chúng thấy việc này mình làm được không? Được rồi, có rồi, lâu nay quý vị cũng đã ra rồi, thấy cái đời sống của hòa thượng chúng ta đã về, chúng ta noi gương. Có nhiều vị đã từng tâm sự với tôi, với chúng tôi là ngày xưa dễ gì con bỏ cái đó thầy, nhưng mà thấy hòa thượng sống như vậy bỏ về bỏ đó. Hoặc giả là sáng nay như thầy Thông Quang dẫn chứng cái câu chuyện mà cái ông uống rượu đó, quý vị thấy không? Chỉ khi nào tới trước hòa thượng, hòa thượng nói một câu đó là ổng mới bỏ được, chứ còn câu đó ổng đã dư biết rồi mà không biết tại sao ổng bỏ không được, nhưng mà chỉ có lời hòa thượng nhắc ổng một cái ổng buông được đó. Thì đó, như vậy thì buông được thì tức là chúng ta đã thấy được cái đời sống đạo hạnh của hòa thượng, cho nên từ đó nghĩa là nó nhập vào con người của mình thì mới gọi là tôn thờ. Tôn thờ mình nói thần tượng của mình, mà thần tượng của mình mà mình không đem được vô tâm của mình thì làm sao đây? Đối với người tu tập, thần tượng của chúng ta là gì? Cái đạo đức của người đó được sống ở trong mình, chứ không phải lấy nguyên cái hình đó để trên trán mình gọi là thần tượng. Nhớ chưa? Phải là sống được cái đạo đức, cái gương đạo đức của cái bậc thầy đó đã in sâu vào tâm khảm chúng ta, để chúng ta hàng nhớ hàng ghi, thực hành đúng theo như vậy. Đó là quý vị tôn thờ bậc thượng tọa. Rồi, điều thứ 4 là gì? Ưa thích chánh pháp. Thì thôi chúng ta biết rồi, nghĩa là không ưa thích chánh pháp thì lập tức mình lạc vào đường tà. Và ngay cả bây giờ chúng tôi xin nói tỉ mỉ hơn, ngay trong cái đời sống tu hành chùa chiền, chúng ta phải biết cái gì chánh, cái gì tà, cái gì đúng là Phật dạy mà cái gì chỉ là ngoại lệ thôi nha. Phải biết rõ, để chi vậy? Đừng có mất thì giờ với những cái chuyện ngoại lệ, dồn hết tâm ý của mình vào cái chỗ lời Phật dạy để mà thực hành cho nó sâu thì nó mới có kết quả. Và sau cùng thì khéo dạy dỗ người mới tu tập. Cái chỗ này quý vị làm ơn, nếu ai mà đã nói rằng tôi 5 năm trong đạo tràng, tôi 10 năm trong đạo tràng, thì xin nhớ cái câu này làm ơn các. Làm sao đối với những huynh đệ mới tới đây, những Phật tử mới tới đây, mình là cái người 5 năm, mình là cái người 10 năm, thì phải xứng đáng là tấm gương đó để cho những người mới nè. Vì quý vị đừng nghĩ rằng 5 năm, 10 năm rồi chúng ta biểu người này làm cái kia, biểu người nào làm cái này, không phải. Cái chỗ tu của quý vị đó có ảnh hưởng được người ta hay không mới gọi là khéo dạy. Tại sao ở trong chỗ này lại phải gọi là khéo dạy? Cái gì cũng vậy, quý vị gieo một cái hạt mầm, lúc mà nó mới vừa chốn nở lên thì giai đoạn đó phải là nguy hiểm nhất không? Con dế, con trùng gì nó tới nó cạp cái là đứt ngang liền. Chứ nó lên thành cái cây rồi thì đốt con dế mà cắn được. Nhưng mà khi nó mới vừa lú cái mầm, con dế nó cắn cái là rồi xong một đời. Thấy chưa? Cũng vậy, đối với người mới tu tập, chỉ cần một phiền não nhỏ thôi đủ để họ bỏ đạo tràng này không tu nữa rồi. Còn nếu như chúng ta 5-10 năm rồi, nghĩa là lì lõm rồi, ăn thua gì. Hả? Phải không? Hãy lâu rồi thì mình có đạo lực rồi, ăn thua gì. Trời ơi, làm tới đâu mà tôi còn chưa sợ, mà huống hồ gì ba cái chuyện phiền não này. Ba cái chuyện mà nói qua nói lợi, nghĩa là nói xấu, nói khóe, ăn thua gì. Nhưng mà đối với cái người nói tu á, chỉ cần một lời nói nhỏ, nói xấu người ta nghe được thôi là quý vị thấy họ xách gói đi liền. Chính vì vậy họ đi thì tức là một mầm non Phật Pháp quỷ bị tàn lụng rồi. Chính cái chỗ đó mà chúng ta phải hết lòng bồi dưỡng cho họ là như vậy đó. Đến đây rồi, chúng tôi mong rằng những vị huynh trưởng hãy giúp đỡ chúng tôi chia sẻ cái trách nhiệm này, làm ơn o bế những người mới tới đạo tràng dùm cái. Chúng tôi thấy quý vị nhiều khi cũng hơi không phải là lơ là, nhưng mà vì cái thời khóa nó hối thúc mình quá, tới giờ ăn cơm mình cũng lật đật, mình lấy bát mình đi ăn cơm, bỏ mặc kệ người ta mới tới, người ta không biết ngồi đâu. Ngơ ngơ ngác ngác, tới giờ đi ngồi thiền không ai cho mượn cái bồ đòn hết, đứng ngó ngó không biết, không ai dẫn mình hết, tội hết sức không. Mà không lẽ cái gì cũng giao cho quý thầy hết, quý thầy làm sao đâu phải ba đầu sáu tay đâu. Vậy như vậy thì phải nhờ tới huynh đệ, quý huynh đệ làm ơn, nghĩa là những người lâu năm, những người không đợi gì huynh trưởng. Nếu chúng ta đã hiểu rõ cái nề nếp sinh hoạt trong đạo tràng, thấy một người mới tới, họ đang ngơ ngác, nghĩa là không biết đi đâu ngồi thiền, đi đâu ai hướng dẫn cho mình cái này, thì quý vị chỉ liền đi, là chúng ta đã làm được cái hạnh này rồi đó. Bởi vì giúp cho một người mới tới đạo tràng mà họ giữ được niềm tin, họ giữ được cái chỗ tu tập của họ vững chắc sau này, thì quý vị thấy không, chúng ta đã phải là gieo được một mầm non Phật Pháp trưởng thành không? Còn bây giờ người ta mới tới đạo tràng, giống như hạt giống mới bỏ xuống là lú ra con dế phiền não nào nó cục cái rồi xong. Mà đâu phải đợi tới con dế phiền não, nó chỉ là cái con trùng nói xấu thôi là đủ rồi. Đủ rồi, đủ đi rồi. Nghe một lời nói xấu là đủ bỏ rồi. Đấy, như vậy thì xin thưa cùng toàn thể đại chúng, nếu chúng ta nhận thấy rằng mình đến với đạo tràng đã lâu năm, có kinh nghiệm, có sức tu tập, thì chính là phải ra sức bảo hộ cho những người mới tới đạo tràng, để cho những cái mầm non Phật Pháp này vững chãi, không bị những cái phiền não, nghĩa là nó vừa vùi dập ở đó, thì đó là chúng ta nuôi dưỡng những mầm non này. Chứ sau này họ tu tập cứng cáp rồi thì chừng đó quý vị cho họ thử thách sao? Đâu có sợ, phải không? Ví dụ lâu lâu nghĩa là quý vị mà tu 5 năm 10 năm rồi thầy thử liền á. Thử coi còn nóng giận không biết à. Đấy, nhưng mà coi chừng nó nói gì chứ tới đó thử thôi thầy nghe. Một hai lần thôi chứ lần thứ ba chịu không nổi rồi. Dạ xin thưa cùng toàn thể đại chúng như vậy. Hôm nay chúng ta học được cái bài này rồi thì trách nhiệm của chúng ta đã thấy rõ. Thấy rõ nghĩa là không phải chỉ là một cái bài thí thực sơ sài đâu, mà nơi đây làm sống dậy cả một cái nghĩa là nguyên tắc tu tập của chúng ta. Mà nếu quý vị ứng dụng được thì quý vị thấy mang lợi ích cho bản thân và cho đạo tràng và cho Phật Pháp nữa, hay biết chừng nào. Đối với bản thân mình nhận lại được con người chân thật, đối với đạo tràng chúng ta xây dựng một đạo tràng nề nếp thanh tịnh chân thật, mà phải là môi trường để mà đón tiếp những người ơn của mình về đây không? Cha mẹ ông bà của mình rồi bà con quyến thuộc mình đều có cơ hội về được một cái đạo tràng tu tập tốt lành như thế này thì quý biết mấy. Cái thứ ba, nếu quý vị giữ được năm điều mà trong luật thập tụng đã dạy cho chúng ta tu tập được như vậy thì chánh pháp bất diệt, đó là chúng ta đã góp phần xây dựng cho đạo pháp nghĩa là trường tồn ở thế gian này. Xin kính chúc toàn thể đại chúng thực hiện được những điều này, và hôm nay nhận ra được cái ý nghĩa của bài học này, chúng ta sung sướng làm sao, kể từ nay đường tu của mình đã sáng tỏ quá rồi. Kính chúc quý vị thành tựu trong pháp tu này. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung thỉnh toàn thể đại chúng chúng ta niệm hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.